Chương 19 Sư tử và rắn. Harry cảm thấy như thể nó đang đeo một thứ bùa đại phước ở bên trong lồng ngực suốt 2 tuần lễ liền sau đó. Một nỗi niềm bí mật say đắm đã hỗ trợ nó suốt những buổi học của bà Umbright và thậm chí còn khiến nó có thể nở một nụ cười dịu dàng khi nó nhìn vào 2 con mắt lồ lộ khủng khiếp của bà ta. Nó và QDJ đang phản kháng ngay dưới mũi bà ta, đang làm chính cái điều mà bà ta và bộ pháp thuật sợ nhất, và bất cứ khi nào nó phải bị đọc cuốn sách của Winbert Blinker trong những giờ học của bà Umbright, thì thay vì đọc sách, nó nhấm nháp lại cái ký ức thỏa thuê về buổi họp gần nhất, nhớ lại cái cách Nevin đã tước thành công khí giới của Hermione, cách thức mà Colin Privet thấu đáo thuần thục bùa cản trở nhờ cố gắng vất vả suốt 3 buổi họp, hay cách thức mà Parvati Patil đã tạo ra được một lời nguyền teo tóp mà cô nàng dùng để hô biến cái bàn đặt tấm kính mách lẻo cho teo lại thành bụi. Nó dần dần nhận ra là hầu như không thể ấn định được một đêm cố định trong tuần cho buổi họp của QDJ, bởi tụi nó phải dàn xếp sao cho phù hợp với lịch tập dược của cả 3 đội Quidditch riêng lẻ, mà mấy đội này thì cứ sắp xếp lại lịch tùy theo điều kiện thời tiết. Nhưng Harry không hối tiếc về chuyện này. Nó có một cảm giác là có lẽ giờ ngày họp của tụi nó không ấn định trước như vậy thì tốt hơn. Nếu ai rình mò tụi nó thì cũng khó suy ra được một khuôn mẫu nào. Chẳng mấy chốc, Hermione sáng chế ra được một phương pháp rất thông minh khéo léo để thông báo ngày giờ kỳ họp cho tới tất cả thành viên trong trường hợp tụi nó cần thay đổi khi cận ngày giờ quá. Bởi vì nếu nhiều người từ các nhà khác nhau cứ băng ngang qua đại sảnh đường để rù rì trò chuyện với nhau hoài thì cũng thật là đáng ngờ. Hermione đưa cho mỗi thành viên của QDJ 1 đồng vàng galleon giả. Lúc đầu Ron rất ư hồi hộp khi mới nhìn thấy cái rổ, cứ tưởng là cô nàng thực sự phát ra vàng thiệt. Hermione giơ lên 1 đồng vàng để kiểm tra vào cuối buổi họp thứ 4 và nói: "Các bạn nhìn thấy con số viền quanh cạnh của đồng tiền không?" Đồng tiền lóe sáng bóng nhảy và vàng chóe trong ánh sáng của những ngọn đuốc. Hermione nói tiếp: "Trên đồng galleon thật thì đó là con số series liên quan đến tên yêu tinh đã đúc ra đồng tiền. Nhưng trên đồng tiền giả này, con số sẽ thay đổi để thông báo ngày giờ của kỳ họp tới. Khi ngày giờ có thay đổi, thì đồng tiền sẽ phát nhiệt nóng lên. Vậy nếu các bạn để đồng tiền trong túi áo, thì các bạn sẽ cảm nhận được. Mỗi người trong chúng ta sẽ lấy 1 đồng. Khi nào Harry ấn định ngày giờ tập họp kế tiếp, thì bạn ấy sẽ thay đổi con số trên đồng tiền của bạn ấy. Và bởi vì tôi đã ếm bùa linh động lên tất cả những đồng tiền này, tất cả chúng sẽ thay đổi theo để ứng với đồng tiền của bạn ấy." Đáp lại những lời trên của Hermione, mọi người ngay ra im lặng. Cô nàng nhìn quanh khắp những gương mặt hướng về mình, hơi bị chưng hửng. "Ủa, tôi tưởng đây là một sáng kiến hay ho chứ. Ý tôi nói là ngay cả trong trường hợp mụ Umbridge bắt chúng ta lộn túi áo ra thì cũng không có gì để gọi là ám muội trong chuyện mình có 1 đồng galleon, đúng không? Nhưng... chà, nếu mà các bạn không muốn xài chúng..." Terry Put hỏi. "Bồ có thể yếm bồ linh động được à?" "Ừ," Hermione đáp, và Terry thốt lên một cách yếu ớt. "Nhưng đó là cái thuộc trình độ kiểm tra pháp thuật tận sức mà." Hermione sáng tỏ ra vẻ khiêm tốn. "Ôi, mình nghĩ là đúng vậy." Anh chàng nhìn sững Hermione với vẻ gì đó gần như kinh ngạc. "Vậy sao bạn lại không thuộc nhà Ravenclaw với những bộ óc lỗi lạc như bộ?" Hermione rạng rỡ nói. "À, cái nón phân loại cũng đã cân nhắc rất nghiêm túc việc có nên xếp tôi vô nhà Ravenclaw hay lúc phân loại không, nhưng rốt cuộc nó lại xếp tôi vô nhà Gryffindor. Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta nên xài mấy đồng galleon này chứ hả?" Tiếng đồng hồ vang lên rì rào và mọi người đi tới trước để lấy 1 đồng trong cái rổ. Harry ngoảnh sang Hermione nói: "Bồ có biết chuyện này nhắc mình nhớ điều gì không?" "Không, điều gì?" "Những vết thẹo của bọn tử thần thực tử. Voldemort chạm vào một cái thẹo thì lập tức tất cả những vết thẹo của bọn chúng đều rát bỏng lên và chúng biết là chúng sẽ phải đến gặp hắn." Hermione nói khẽ: "Ừ, phải. Mình đã lấy ý tưởng từ việc đó. Nhưng bồ sẽ nhận ra là mình khắc ngày giờ trên một miếng kim loại, chứ không phải trên da thịt của các thành viên. Harry nhe răng cười, nhét đồng tiền vàng giả galleon vô túi. Mình cũng thích cái cách bồ hơn. Mình nghĩ là mối nguy hiểm duy nhất khi xài cách này là có nguy cơ tụi mình tiêu bén nó. Ron đang xem xét đồng galleon giả của nó với một vẻ hơi rầu đời. Hay, thiệt là xui, mình chưa từng có một đồng galleon thiệt nào để mà nhầm lẫn cả. Vào trận đầu tiên của mùa Quidditch, đội Gryffindor sẽ đấu với đội Slytherin. Càng đến gần ngày đấu, những buổi họp của QDG càng bị hoãn tới hoãn lui vì Angelina cứ khăng khăng đòi luyện tập hầu như mỗi ngày. Việc cúp Quidditch đã không được tổ chức trong một thời gian khá lâu, làm tăng thêm đáng kể nỗi hứng thú và sự nhộn nhịp chung quanh trận đấu sắp tới. Đội Ravenclaw và đội Haberfoon đang háo hức quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin, bởi vì dĩ nhiên họ sẽ phải lần lượt đấu với cả hai đội đó trong năm sau, và các giáo sư chủ nhiệm nhà của hai đội sắp thi đấu, mặc dù cố gắng ngụy trang dưới một tinh thần thể thao thượng võ giả vờ, nhưng thực ra vẫn quyết tâm muốn nhà của mình giành được chiến thắng. Harry nhận thấy giáo sư McGonagall tha thiết muốn tụi nó đánh bại đội Slytherin biết chừng nào, khi mà bà ta ân giảm cho tụi nó miễn làm bài tập trong tuần lễ trước trận đấu. Bà nói một cách cao thượng. Ta nghĩ lúc này các trò đã có nhiều việc để lo. Không ai tính nổi lỗ tai của mình cho đến khi bà nhìn thẳng vào Ron và Harry, nói dứt khoát. Ta đã quen nhìn thấy cúp Quidditch để trong văn phòng của ta rồi các cậu ạ, và ta thực tình không muốn giao nó lại cho giáo sư Snape. Cho nên, hãy dùng thì giờ được rảnh làm bài tập và phải luyện tập thêm đi, nhớ chưa? Thầy Snape hiển nhiên không kém cạnh chút nào trong vai trò người ủng hộ đội nhà mình. Ông đã xí sân đấu Quidditch cho đội Slytherin luyện tập thường xuyên, đến nỗi đội Gryffindor khó khăn lắm mới có sân để tập dượt. Ông cũng giả điếc trước những báo cáo về những mưu đồ độc địa của bọn Slytherin nhằm ám hại các đấu thủ Gryffindor trong hành lang. Khi Alicia Brinett phải vô bệnh thất vì lông mày cô nàng mọc dày quá và nhanh quá, đến nỗi cản trở tầm nhìn và tắc nghẽn cả miệng, thầy Snape vẫn khăng khăng cho rằng Alicia ắt hẳn đã tự mình ếm lên mình bùa rậm râu dài tóc, chứ không thèm nghe 14 nhân chứng khẳng định là chúng đã nhìn thấy thủ quân của đội Gryffindor, Miles Bitsley, dùng một lá bùa ếm lên Alicia từ phía sau lưng trong lúc cô nàng đang học trong thư viện. Harry cảm thấy lạc quan về những cơ hội của đội Gryffindor. Tụi nó nói cho cùng chưa từng thua đội Malfoy. Công nhận là Ron vẫn chưa chơi được ngang tầm Wood, nhưng nó đang luyện tập cực kỳ siêng năng để mà tiến bộ. Nhược điểm như lớn nhất của Ron là chiều hướng mất đi tự tin khi nó phạm một sai lầm ngớ ngẩn nào đó. Nếu lỡ để lọt dưới một trái banh, thì nó sẽ bối rối ngay và rồi vì vậy mà để hụt thêm nhiều cú nữa. Nhưng mà khác, Harry đã nhìn thấy Ron thực hiện những cú bảo vệ vòng gôn hết sức là ngoạn mục khi nó tự chủ được và chơi đúng với khả năng của mình. Trong một cuộc tập dượt đáng nhớ, Ron đã treo mình trong không trung, chỉ còn một tay níu lấy cán chổi mà đá trái Wall ra khỏi vòng gôn một cú, mạnh đến nỗi trái banh bay vút lên hết chiều dài sân đấu và chui tọt vô vòng gôn của đối phương ở tuốt đầu kia đấu trường. Những người khác trong đội đều cảm thấy cú đá bảo vệ vòng gôn này đáng được so sánh với thành tích do Barry Bryan, một thủ môn quốc tế người Ái Nhĩ Lan, mới đây vừa thực hiện để chống trả truy thủ hàng đầu của đội Ba Lan là Ladislo Zamoski. Ngay đến cả Fred cũng nói rằng biết đâu Ron có thể làm cho anh ta và George phải tự hào, và rằng hai anh chàng đang nghiêm túc cân nhắc việc công nhận Ron có liên hệ máu mủ với họ không, một việc mà Fred khẳng định với Ron là hai ông anh nó đã cố gắng phủ nhận suốt 4 năm qua. Điều duy nhất thật sự làm cho Harry lo lắng là không biết Ron sẽ để cho chiến thuật quấy nhiễu của đội Slytherin khiến nó nổi khùng lên tới cỡ nào trước khi tụi nó thực sự ra tới sân đấu. Chỉ nhiên Harry đã chịu đựng những trò cạnh khóe của bọn Slytherin trong suốt 4 năm trời qua. Những trò như huýt sáo châm chích, "Ê Potter, tao nghe Warrington thề là sẽ knock out mày khỏi cây chổi vào ngày thứ bảy đấy." Chỉ làm cho Harry bật cười chứ không làm cho máu nó nóng lên được, nó ăn miếng trả miếng. Mục đích của Warrington Nghe sao mà thảm hại vậy? Nếu nó nhắm vào người kế bên tao thì có lẽ tao mới hơi lo lo một tí mà thôi. Ron và Hermione rộ cười lên, còn nụ cười điệu đàng trên gương mặt Bansin Parkinson thì chợt héo quắt. Nhưng Ron chưa bao giờ chịu đựng được một chiến dịch xú phạm, dè biểu và dọa nạt nào. Khi bọn Flytherin, một số là học sinh năm thứ bảy và bự con hơn Ron rất nhiều, xì xầm lúc tụi nó đi ngang qua. Weasley, mày đang đăng ký giường trong bệnh viện rồi chứ hả? Thì Ron không cười mà tái xanh tái lét cả người đi. Còn khi Draco Malfoy nhại điều bộ Ron làm rớt trái Wormtail, mỗi lần tụi nó nhìn thấy nhau là Malfoy lại dở cái trò này. Thì Ron lại đỏ mặt tí tai và nắm tay nó rung lên bần bật, đến nỗi nó có thể làm rớt bất cứ cái gì mà lúc đó nó đang cầm trong tay. Tháng 10 qua nhanh với một đợt thời tiết xấu đầy gió hú mưa gào. Rồi tháng 11 đến, trời lạnh như sắt đông lạnh. Sáng nào cũng đầy sương giá và nước lạnh như băng, làm nhức buốt tay và mặt nếu không được che kín. Bầu trời và cái trần đại sảnh đường đổi thành một màu xám đục nhợt nhạt. Núi non quanh trường Hogwarts tuyết đã phủ đầy trên đỉnh và nhiệt độ trong lâu đài tuột xuống thấp đến nỗi nhiều học sinh phải đeo bao tay da rồng, giày cui để chống lạnh khi ra đến hành lang giữa hai tiết học. Buổi sáng của ngày thi đấu, bình minh rực rỡ và lạnh lẽo. Khi Harry thức giấc, nó nhìn qua giường của Ron và thấy anh chàng này đang ngồi thẳng lưng, hai tay vòng ôm đầu gối, đăm đăm nhìn vào một điểm nào đó trong khâu trung. Harry hỏi, bộ khỏe không? Ron giật đầu nhưng không nói gì hết. Harry nhớ lại hết sức rõ cái lần Ron vô tình tự ếm bùa ói sên lên chính cụ cậu. Lúc này trong Ron cũng xanh lét và toát mồ hôi lạnh y như cái lần đó. Như kể đến chuyện này là lần này nó cũng nhất định không chịu mở miệng ra. Harry nói một cách mạnh mẽ. Bộ chỉ cần ăn một chút điểm tâm là ổn thôi. Đi thôi. Lúc tụi nó tới nơi, đại sảnh đường đã đầy người lên nhanh chóng, tiếng nói cười to hơn và không khí hồ hởi hơn bình thường. Khi đi ngang qua dãy bàn của nhà Blythorin, hai đứa nghe tiếng ồn ào rộ lên. Harry ngoảnh nhìn lại và thấy gần như ai cũng mang thêm một cái phù hiệu bạc, ngoài nón và khăn choàng cổ màu xanh và bạc thường lệ. Cái phù hiệu bạc có hình dạng một cái gì đó, trông như là một cái vương miện. Chẳng hiểu vì sao, nhiều đứa lại đưa tay vẫy vẫy Ron, rồi phá ra cười hô hố. Khi đi ngang qua, Harry cố gắng xem chữ gì được viết lên trên mấy cái phù hiệu đó. Nhưng tại vì nó đang mắc tính làm sao đưa được Ron qua khỏi dãy bàn nhà Blythorin thật nhanh, nên cũng không nấn ná đủ lâu để mà đọc được. Ở dãy bàn nhà Gryffindor, tụi nó nhận được sự đón chào hết sức nhiệt liệt. Mọi người ở đây đều mặc màu đỏ và vàng. Nhưng sự cổ vũ nồng nhiệt của phe ta chẳng những không làm cho tinh thần Ron phấn chấn lên, mà dường như còn làm cạn kiệt nốt giọt nhuệ khí cuối cùng trong người nó. Ron ngồi thụp xuống cái băng ghế gần nhất và trông như thể đang ngồi trước bữa cơm cuối cùng của đời mình. Bằng một giọng khàn khàn, nó nói khẽ, đúng là mình tâm thần lắm mới đi làm cái chuyện này, tâm thần thiệt. Hay à, đừng có ngu, Harry vừa quả quyết nói, vừa đưa cho Ron mấy cái món cốm ngũ cốc để mà chọn. Bộ sẽ chơi tốt mà, lo căng thẳng là chuyện bình thường. Ron vẫn rền rĩ, mình là đồ bỏ đi, mình là đồ chí rận, bằng cách nào mình cũng không thể chơi được, mình đã nghĩ sao kia chứ? Harry nghiêm khắc nói, tự tin lên nào, nghĩ tới cú phá bóng bằng chân của bộ hôm trước kìa, ngay cả Fred và George cũng phải nói là xuất sắc tuyệt vời kia mà. Ron quay gương mặt bị tra tấn về phía Harry. Đó là chuyện chó ngáp phải ruồi thôi. Mình đâu có định làm như vậy. Chẳng qua mình trượt ngã khỏi cây chổi mà không ai trong đội ngó thấy. Lúc mình đang cố gắng cưỡi trở lại trên cán chổi thì ngẫu nhiên đã trúng trái Wormtail. Harry tỉnh hồn rất nhanh sau cú ngạc nhiên khó chịu ấy. Nó nói, ừ thôi, cứ làm thêm vài cú ngẫu nhiên như vậy cũng được, rồi sẽ cầm chắc trận đấu trong tay mà, được chưa? Hermione và Ginny ngồi xuống đối diện với tụi nó. Cô nàng nào cũng quàng khăn choàng, đeo găng tay, cài nơ màu đỏ và vàng. Ginny hỏi Ron, anh thấy thế nào? Anh chàng đang nhìn đăm đăm xuống chút cặn sữa dưới đáy cái chén ăn ngũ cốc trống rỗng, như thể đang cân nhắc một cách thận trọng âm mưu tự trẫm mình xuống đáy chén. Harry nói, Ron đang căng thẳng em à.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Harmony hăng hái nói, ôi, đó là cái dấu hiệu tốt. Mình cảm thấy người ta không bao giờ làm bài thi tốt được nếu như không bị căng thẳng một chút. Từ đằng sau lưng tụi nó vang lên một giọng nói mộng mơ lơ đãng. Chào! Đó là Luna Lovegood, đang từ dãy bàn của nhà Bly Van Flow sàn qua bàn tụi nó. Nhiều người ngó chòng chọc cô bé và một số người còn chỉ trỏ cười cợt công khai. Bởi vì cô bé đã xoay sở kiếm được một cái nón có hình dạng như một cái đầu sư tử, đúng bằng kích thước thật đặt chồng trên lắc lẻo trên đầu. Đưa tay chỉ vào cái nón một cách không cần thiết, Luna nói. Em ủng hộ đội Gryffindor, coi nó làm gì nè. Cô bé giơ tay lên gõ nhẹ vô cái nón bằng cây đũa phép. Cái nón há cái miệng rộng hoác và phát một tiếng rống nghe cực kỳ giống thật, đến nỗi mọi người chung quanh phải nhảy dựng lên. Luna vui vẻ nói. Nghe hay quá đúng không? Em còn muốn làm cho nó nhai nuốt một con rắn biểu tượng của đội Flytherin, nhưng mà anh biết đó, em không có đủ thì giờ. Thôi, em chúc anh may mắn nghe, anh Ronan. Cô bé lại sàng đi chỗ khác. Cả bọn Flytherin còn chưa qua hết cơn sốc về cái nón của Luna Lovegood, thì Angelina lại hấp tấp chạy về phía tụi nó, kèm sát theo là Cathy và Alicia. Cô nàng này đã nhờ bà Pomfrey ra tay chữa trị mà thoát được nạn mày râu rậm rạp. Angelina nói, khi nào các bạn sẵn sàng thì chúng ta đi xuống ngay sân đấu, đăng ký danh tánh và thay đồ. Harry cam đoan với cô nàng, tụi này sẽ có mặt trong tích tắc nữa thôi, Ron cần phải ăn chút điểm tâm. Tuy nhiên 10 phút sau đó, rõ ràng là Ron không thể ăn uống thêm gì nữa và Harry cho là tốt nhất nên đem anh chàng này xuống phòng thay đồ khi tụi nó đứng lên để rời bàn ăn. Harmony cũng đứng lên, nắm lấy cánh tay Harry và kéo nó ra một bên. Harmony thì thầm giọng khẩn thiết. Đừng để cho Ron nhìn thấy cái gì ghi trên mấy cái phù hiệu mà bọn Flytherin đang đeo nhé. Harry nhìn Harmony thắc mắc, nhưng Harmony lắc đầu với vẻ cảnh giác. Lúc ấy Ron cũng vừa lừng thững đi tới chỗ hai đứa nó trong vẻ chiến bại và tuyệt vọng. Ron, chúc may mắn. Harmony nói rồi nhón gót hôn lên má Ron. Và bồ nữa, Harry à. Ron dường như tỉnh hồn lại đôi chút khi tụi nó băng qua đại sảnh đường. Nó sờ lên cái chỗ mặt nó mà Harmony mới hôn lên, có vẻ bối rối, như thể nó vẫn chưa tin chắc chuyện vừa mới xảy ra. Nó dường như bị phân tâm đến nỗi, chẳng để ý gì lắm đến chung quanh. Nhưng Harry thì kịp ném một cái nhìn tò mò lên mấy cái phù hiệu hình dạng như một cái vương miện khi nó đi ngang qua dãy bàn của nhà Flytherin. Lần này nó đọc ra được hàng chữ khắc trên phù hiệu, đó là Weasley là vua của chúng ta. Với cảm giác khó chịu là câu này không hề mang ý tốt, Harry vội vã kè Ron đi nhanh tới tiền sảnh, xuống mấy bậc thềm đá, bước ra ngoài trời lạnh cống. Cỏ động xương giá, kêu lạo xạo dưới chân khi tụi nó đi ngang xuống bãi thoai thoải đổ dốc về phía sân vận động. Chẳng có chút gió nào hết và bầu trời toàn một màu trắng đục, có nghĩa là tầm nhìn sẽ tốt, không bị nắng chiếu trực tiếp làm cho chói mắt. Harry chỉ ra cho Ron thấy những yếu tố đầy khích lệ ấy khi hai đứa cùng bước đi. Nhưng Harry không chắc là Ron có nghe thấy gì hay không. Angelina đã thay đồ xong và đang nói với những người khác trong đội của Harry và Ron bước vào. Cả hai đứa cởi áo thụng ra, Ron lây hoay phải mất mấy phút khiến Alicia phát tội nghiệp nó và chạy tới giúp một tay. Rồi ngồi xuống lắng nghe bài diễn văn trước trận đấu, trong khi tiếng nói xí xô bên ngoài càng lúc càng lớn hơn khi đám đông túa ra khỏi lâu đài đổ về phía sân vận động. Angelina tra cứu một miếng giấy da rồi nói, thế này, Tôi vừa mới tìm ra đội hình cuối cùng của nhà Blatterin, mấy tay tấn thủ năm ngoái, Tarit và Boyle đã ra trường rồi, nhưng có vẻ như Montague lại thay thế chỗ tụi nó bằng bọn khỉ độc thông thường hơn là bằng người nào biết bay giỏi. Hai tay mới này tên là Rebel và Goyle. Tôi không biết nhiều lắm về tụi nó. Harry và Ron đồng thanh nói, tụi này biết. Tốt, tụi nó có vẻ không đủ thông minh để phân biệt lưỡi chổi với cán chổi đâu. Angelina vừa nói vừa cắt tấm giấy da vô túi áo thụng. Nhưng mà hồi đó tôi vẫn cứ ngạc nhiên làm sao mà hai thằng Derek và Paul xoay sở vô tới sân vận động được mà không cần bảng chỉ đường nhỉ? Harry trở ngang Angelina. Rebel và Gould cũng được đúc từ một khuôn ra đấy. Giờ đây, tụi nó đã nghe thấy tiếng hàng trăm bước chân trèo lên những băng ghế nghiêng trên khán đài. Một số người hò hát vang, nhưng Harry chẳng nghe ra được lời ca. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng nó tự biết nỗi lo của nó chẳng nghĩ lý gì nếu so sánh với sự căng thẳng của Ron. Ron lúc này đang ôm chặt bụng, mắt ngước nhìn trừng trừng phía trước, quai hàm bảnh ra và nước da xám ngoét. Angelina nhìn đồng hồ, nói bằng một giọng lặng trang. Tới giờ rồi, mọi người cố lên, chúc may mắn. Cả đội đứng lên, vác chổi lên vai, đi đều ra bước thành một hàng dọc, ra khỏi phòng thay đồ để bước vào sân đấu đầy nắng chói chang. Những tiếng hoan hô nổi lên chào mừng tụi nó, Harry nghe lẫn trong đó có cả tiếng hát, mặc dù có bị tiếng hoan hô và tiếng còi thổi át đi. Đội Lightorin đang đứng đợi tụi nó. Bọn đấu thủ Lightorin cũng đeo phù hiệu bạc hình vương miện. Đội trưởng mới của Lightorin là Montague, có tướng tá tương tự như Dudley, với đôi cánh tay đồ sộ giống như khúc đùi heo muối đầy lông lá. Đằng sau Montague, thập thò hai đứa cũng bự gần bằng Montague là Rebel và Gold đang nhấp nháy mắt trong ánh nắng của một cái ngờ nghệt và vung vẫy mấy cái chày vồ tấn thủ. Mà Floyd đứng riêng một bên, ánh nắng chiếu rực rỡ cái đầu tóc vàng hoe của nó. Nó bắt gặp ánh mắt của Harry, bèn mỉm cười đắc chí, tay vỗ vỗ lên cái phù hiệu đeo trước ngực. Khi hai đội trưởng tiến lại gần nhau, trọng tài là bà Hooch ra lệnh. Đội trưởng bắt tay. Harry có thể nói là Montague đã ráng vặn nát bàn tay của Angelina, mặc dù Angelina không hề nhăn mặt. Trèo lên chổi, bà Hooch đưa còi lên miệng và thổi. Mấy trái banh được thả ra và 14 đấu thủ phóng vút lên không trung. Harry liếc mắt thấy Ron phóng nhanh về phía các vòng gôn. Nó bay lên cao hơn, lạng lách để né tránh một trái Bluger, rồi vượt ra khoảng sân đất rộng lớn, chăm chú tìm kiếm tia sáng lấp lánh của vàng rồng. Và đầu kia của sân vận động, Draco Malfoy cũng đang làm cái chuyện đúng ý như Harry. Và đó là Johnson với trái Goyle. Nàng thật là một cầu thủ cừ khôi, tôi đã nói điều này bao nhiêu năm rồi, thế mà nàng vẫn không thèm hẹn hò với tôi. Jordan, giáo sư McGonagall quát lên. Chỉ là một chút thông tin dí dỏm thôi mà, thưa giáo sư, để cho thêm một chút hào hứng ấy mà. Và nàng đã lặn lội khỏi Bravington, vượt qua Montague, nàng, ôi, bị Rebel tống cho một trái Bluger từ đằng sau lưng. Montague bắt được trái Wall. Montague đang quay trở về sân đấu và George Weasley vừa quăng một trái Bluger rất đẹp, đó là trái Gobbler bay vô đầu Montague. Anh ta đã đánh rơi trái Wall rồi. Cartibell bắt được, Cartibell của nhà Gryffindor giao banh cho Alasia Brinett và Binnett.
Lời bình luận của Lee Jordan vang khắp sân vận động và Harry lắng nghe hết sức chăm chú giữa tiếng gió hú ù ù bên tai và tiếng ầm ĩ của đám đông đang hò hét la ó ca hát vân vân.
Lách được Warrington, tránh được một trái Bluger, nguy hiểm Alasia và công chúng yêu thích điều này, hãy lắng nghe họ, họ đang hát gì thế?
Khi Lee tạm ngưng bình luận để lắng nghe thì tiếng hát rộ to lên và rõ ràng là phát ra từ cái biển xanh và bạc ở phía khán đài của nhà Blatterin.
Weasley không thể chụp được cái gì hết, nó không thể chắn được dù chỉ một vòng gôn, cho nên Blatterin cùng hát Weasley là vua của chúng ta, Weasley đẻ trong sọt rác và luôn để trái Goyle lọt vô vòng, Weasley sẽ bảo đảm cho chiến thắng của chúng ta, Weasley là vua của chúng ta. Và Alicia giao banh lại cho Angelina.
Jordan lại hét lên, Harry chợt chao đảo, ruột gan nó sôi lên về những gì vừa nghe, và nó hiểu là Lee đang ra sức át đi âm thanh của tiếng hát. Cố lên Angelina, có vẻ như cô vừa đánh bại thủ môn nàng suốt nàng. À, thủ môn của đội Blythering, Bisley đã giữ được khung thành. Bitchy quăng trái Wittich cho Warrington và Warrington ôm banh bay ra thiệt nhanh lạng lách giữa Alicia và Cathy. Tiếng hát từ dưới khán đài càng rộ lên mỗi lúc một to hơn khi Warrington càng lúc càng đến gần Ron. Weasley là vua của chúng ta, Weasley là vua của chúng ta, nó luôn để trái Wallers lọt vô vòng, Weasley là vua của chúng ta. Harry không thể nào chịu đựng được nữa, bỏ mặc cuộc tìm kiếm trái Snitch, nó quay người lại để xem Ron, một bóng hình cô độc ở tuốt đầu kia sân đấu, lượn qua lượn lại giữa ba vòng gôn trong khi gã Warrington đồ sộ lao như đạn bắn về phía nó. Và chính Warrington cùng với trái Waller, Warrington đang tiến về goal. Warrington đã tránh được hàng blocker phòng thủ và chỉ còn cách thủ môn phía trước. Tiếng hát lại rộ lên từ phía khán đài của nhà Blythering bên dưới. Weasley không thể chụp được cái gì hết. Nó không thể chắn được dù chỉ một vòng goal. Jordan lại nói tiếp. Vậy là cuộc thử thách đầu tiên cho thủ môn mới của đội Blythefindor, Weasley, em trai của tấn thủ Fred và George, một tài năng mới đang lên đầy hứa hẹn của đội. Cố lên Ron! Nhưng tiếng gào thét vui mừng đã bùng lên từ đám nhà Blythering. Ron vừa mới nhào xuống hoảng loạn, hai cánh tay mở rộng và trái Waller đã bay vù qua tay nó, lao thẳng vô vòng gôn trung tâm. Đội Blythering đã ghi điểm. Giọng của Lee lạc đi giữa tiếng hò reo và la ó của đám đông bên dưới. Vậy là điểm số hiện nay 10-0 nghiêng về đội Blythering. Xui quá Ron ơi! Bọn Blythering càng gào tướng lên bài hát. Weasley đẻ trong cái sọt rác, nó luôn để trái Waller lọt vô vòng. Và đội Gryffindor đang lấy lại banh và Katy Bell đang chiếm lĩnh sân đấu. Lee hò hét một cách dũng cảm. Mặc dù giờ đây tiếng hát đã vang to đến mức điếc cả tai, nhưng cũng chẳng ai nghe được tiếng anh ta nữa. Weasley sẽ phải đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta. Weasley là vua của chúng ta. Harry, trò đang làm gì đó? Angelina gào lên khi cô nàng bay qua Harry để theo kịp với Cathy. Tiếp tục! Harry nhận ra nó đã đứng yên một chỗ giữa không trung hơn một phút, quan sát diễn tiến trận đấu mà không hề bận tâm chút xíu nào về trái Snitch đang ở đâu. Hoảng hốt, nó lao xuống và bắt đầu bay vòng vòng sân đấu một lần nữa, chăm chú nhìn quanh, cố gắng coi thường tiếng hò reo như sấm vang khắp sân vận động. Weasley là vua của chúng ta! Weasley là vua của chúng ta! Chẳng thấy dấu tích của trái Snitch ở bất kỳ chỗ nào nó tìm kiếm, mà Floyd đang bay vòng vòng sục sạo như nó. Tụi nó chạm trán nhau giữa chừng sân đấu. Khi đang bay ngược hướng nhau, và Harry nghe ma Floyd hát to, Weasley đẻ trong cái sọt rác. Và chính là Warrington một lần nữa. Lee rống lên. Warrington truyền banh cho Pussy. Pussy vượt qua được Greenett. Nhanh lên nào Angelina, cô có thể cản được anh ta đấy. Hóa nào cô không cản được, nhưng trái blocker Red Weasley ném ra thiệt đẹp. À không, đó là George Weasley. Ôi ai mà bận tâm, đằng nào thì cũng là một trong hai người ấy. Và Warrington đánh rớt trái Waller và Cathy Bell. Cũng làm rớt luôn. Vậy là Montague lấy được trái Waller. Thủ quân Blythering Montague lấy được trái Waller. Montague đang vọt ra sân đấu. Cố gắng lên Gryffindor, chặn hắn lại đi. Harry bay lượn quanh đầu kia của sân vận động. Đằng sau các vòng gôn của đội Blythering, tự buộc mình đừng có nhìn ngó chuyện đang diễn ra ở phía Ron đứng. Khi bay ngang qua thủ môn của đội Blythering, Harry nghe Blackie hát hòa nhịp với đám đông bên dưới. Weasley không thể chụp được cái gì hết. Và Percy một lần nữa lách qua được Alicia. Pussy đang tiến thẳng đến mục tiêu, chặn lại Ron. Harry không phải nhìn mới biết chuyện gì đã xảy ra. Một tiếng than thảm khốc vang lên từ phía khán đài của nhà Gryffindor, cùng lúc đó với một đợt hò hét và tiếng vỗ tay chợt vang trời của đội Blythering. Harry ngó xuống, thấy Percy Parkinson mặt khỉ đứng ngay ở hàng đầu trên khán đài, quay lưng về phía sân đấu bởi vì đang mãi điều khiển dàn hợp xướng cho những đứa ủng hộ đội Blythering rống lên. Cho nên Blythering cùng hát Weasley là vua của chúng ta. Nhưng tỷ số 20-0 chẳng là gì cả. Vẫn còn thời gian cho đội Gryffindor bắt được trái Snitch, ghi được vài bàn, và rồi tụi nó lại sẽ dẫn đầu như mọi khi. Harry tự nhủ, nó trồi lên lặn xuống, xẹt ngang xẹt dọc giữa những cầu thủ khác, chạy theo một vật sáng lóng lánh, nhưng rốt cuộc cái vật đó hóa ra là dây đeo đồng hồ của Montague. Nhưng Ron lại để lọt vòng thêm hai trái nữa. Giờ đây trong sự mong muốn tìm cho được trái Snitch của Harry mấp mé nỗi hoảng sợ, giá mà nó có thể tìm thấy trái Snitch ngay và nhanh chóng chấm dứt trận đấu.
Và Katie Bell của đội Gryffindor né được Pussy, lặn được Montague. Chuyền banh khéo lắm Katie, và Katie đã ném banh cho Johnson. Alanina Johnson nhận trái goal. Alanina vượt qua Warrington, cô đang tiến về phía vòng goal. Cố gắng nào Alanina. Đội Gryffindor ghi điểm, điểm số hiện nay là 40-10. 40-10 nghiêng về cho đội Brighterin và Pussy lại có được trái goal.
Harry nghe tiếng nói sư tử buồn cười của Luna Lovegood rống lên giữa tiếng hoan hô cổ vũ của nhà Gryffindor và cảm thấy lên tinh thần. Chỉ còn chênh lệch 30 điểm, coi như không đáng kể, tụi nó có thể san bằng dễ dàng. Harry né một trái Blueger mà Grebo vừa phóng về hướng nó với tốc độ và cường độ của một cái hỏa tiễn, tiếp tục cuộc lùng sục điên cuồng khắp sân đấu để tìm cho được trái Snitch. Đồng thời, để một mắt canh chừng Malfoy phòng trường hợp hắn tỏ dấu hiệu đã tìm thấy trái banh vàng. Nhưng Malfoy cũng như nó vẫn tiếp tục lao quanh sân đấu tìm kiếm vô hiệu.
Pussy ném cho Warrington, Warrington ném cho Montague, Montague trả lại cho Pussy, Johnson xen vào, Johnson lấy được trái Waller rồi, Johnson giao cho Bello, khá lắm, à tôi định nói là tệ quá. Bell bị Waller của đội Rathorin tống cho một trái Blueger và Pussy lại có banh. Weasley để trong sọt rác, nó luôn để trái Waller lọt vô vòng, Weasley sẽ đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta.
Nhưng cuối cùng Harry đã nhìn thấy nó, trái Snitch bằng vàng nhỏ xíu chấp chới đôi cánh bé tí đang bay lượn cách mặt đất chừng vài tấc ở phía sân của đội Blythorin. Nó chúi xuống, chỉ trong tích tắc, Malfoy từ trên trời lao xuống ngay bên trái Harry, một bóng mờ màu xanh và bạc nằm bẹp trên cán chổi. Trái Snitch bay men theo một cái chân cột của mấy cột vòng gôn rồi vút về phía bên kia khán đài. Sự đổi hướng này có lợi cho Malfoy. Giờ đây đang gần trái Snitch hơn. Harry kéo cây chổi tia chớp của nó quàng lại. Nó và Malfoy lúc này bay ngang tầm nhau. Khi chỉ còn cách mặt đất vài tấc, Harry buông bàn tay ra khỏi cán chổi, với tay về phía trái Snitch. Bên phải nó, cánh tay Malfoy cũng duỗi dài ra, với tới và chụp. Chỉ trong vòng 2 giây rối nùi, liều lĩnh và nín thở, cuộc thi đấu kết thúc, ngón tay Harry nắm chặt trái banh nhỏ xíu đang vùng vẫy. Móng tay Malfoy bấu chặt vào mu bàn tay của Harry một cách tuyệt vọng. Harry kéo cây chổi của nó hướng lên và giơ cao trái banh vàng đang vùng vẫy trong tay nó, và đám cổ động của đội Gryffindor gào lên công nhận. Tụi nó vậy là đã ghi bàn, chuyện Ron để lọt mấy vòng không đáng kể nữa, sẽ không ai thèm nhớ chuyện đó một khi đội Gryffindor đã thắng. Rầm, một trái Blueger tông thẳng vào giữa thắt lưng của Harry và nó ngã ngửa ra khỏi cây chổi. May mắn là nó chỉ cách mặt đất chừng một thước rưỡi, vì đã lao xuống rất thấp để bắt trái Snitch, nhưng nó cũng đau đến nín thở khi cả tấm lưng chạm phải mặt đất đông lạnh của sân vận động. Nó nghe tiếng còi của bà Hood ré lên, tiếng gào lên từ các khán đài hòa lẫn với tiếng huýt sáo, tiếng hét giận dữ và tiếng cười chế nhạo, rồi một tiếng uịt, một tiếng Arania. Em có sao không? Dĩ nhiên là không sao, Harry nói, giọng quả quyết, nắm lấy tay của Angelina và để cho Angelina kéo nó đứng lên. Bà Hood đang bay sạc về phía một trong các cầu thủ của đội Flytherin ở phía trên nó, nhưng từ cái góc này nó không thể biết được ai là thủ phạm. Chính thằng côn đồ đó, thằng Rebel. Angelina nói một cách giận dữ. Ngay khi nó thấy em bắt được trái Snitch, nó giọng luôn cả trái Blogger vô em. Nhưng mà Harry à, chúng ta đã thắng. Harry nghe một tiếng khịt mũi đằng sau lưng, nó quay lại, vẫn còn nắm chặt trái Snitch trong tay. Draco Malfoy vừa đáp xuống bên cạnh nó, mặt trắng bệch vì tức giận. Draco vẫn tìm cách châm chọc, nó nói với Harry. Mày vừa cứu đời thằng Weasley nhỉ? Tao chưa từng thấy thằng thủ môn nào dỏm như vậy, nhưng cũng phải vì nó đẻ ra trong cái sọt rác. Mày thấy thích ca khúc của tao không, Potter? Harry không thèm trả lời. Nó quay đi để gặp những người khác trong đội đang lần lượt đáp xuống đất, vừa hò hét, vừa đấm tay vào không trung trong niềm hân hoan chiến thắng, ngoại trừ Ron. Anh chàng này trèo ra cây chổi đáp xuống đất ở tuốt bên chân cột gôn rồi chậm rãi đi trở về phòng thay đồ một mình. Mà Floyd gọi vói theo. Tụi tao muốn viết thêm hai đoạn thơ nữa đấy. Trong lúc Alicia và Cathy ôm thân mật Harry chúc mừng, mà Floyd vẫn lải nhải nói. Nhưng mà tụi tao không thể tìm ra vần về cho mập và xấu, hiểu không? Tụi tao muốn hát về má của nó cơ.
Angelina ném cho Malfoy một ánh mắt tổng lợm. Đúng là đồ ăn không được thì phá cho hôi. Tụi tao cũng không kiếm được vần cho thần Bắc Đắc Chí Vô Tích Sự. Ấy là nói về cha của nó. Tụi bay biết đấy mà.
Fred và George đã nhận ra Malfoy đang nói về điều gì. Đang bắt tay Harry nửa chừng, hai anh chàng chợt khựng lại, ngay cả người, ngoảnh lại ngó Malfoy. Angelina lập tức tóm lấy cánh tay của Fred bảo, bỏ qua đi Fred, cứ để cho hắn thét lát. Hắn cay cú vì hắn thua, đồ nhóc ra vẻ tỏ ra ta đây ấy mà. Malfoy vẫn nhạo báng, nhưng mày khoái bọn Weasley phải không Potter? Nào là nghỉ hè ở nhà tụi nó và đủ thứ chuyện đúng không? Chẳng thể hiểu tại sao mày lại tự vấy bùng. Nhưng tao cho là một khi đã bị bọn Muggle đầy ải thì thậm chí cái ổ sóc tồi tàn của bọn Weasley mày cũng ngửi được ha.
Harry chụp tay George lại, đồng thời phải kết hợp sức lực của cả Angelina, Alicia và Cathy mới ngăn được Fred nhảy bổ vào Malfoy. Hắn đang há họng cười hô hố.
Harry nhìn quanh kiếm bà Hood, nhưng bà đang bận mắng mỏ Rebel về cú tấn công bằng trái Blueger bất hợp lệ của hắn.
Malfoy vừa lùi lại, vừa liếc mắt hết sức đểu cán.
Hay là có lẽ như thế này, mày có thể nhớ lại cái mùi hôi thối của nhà má mày hang Potter, cái mùi chuồng heo của nhà Weasley chắc mày nhớ.
Harry không nhận ra là nó đã buông tay thả George ra, nó chỉ biết là trong một giây sau đó, cả hai đứa nó đều xông hết tốc lực vô Malfoy. Nó hoàn toàn quên phức cái điều là tất cả các thầy cô đang đều nhìn tụi nó. Tất cả những gì nó bận tâm lúc này là làm cho thằng Malfoy đau đến hết mức.
Không có thời giờ để rút cây đũa phép ra, nó chỉ đơn giản cò nắm tay đàn nắm trái banh Nick, rồi thẳng tay thổi vô bụng Malfoy thiệt mạnh thiệt sâu.
Harry, Harry, George, đừng!
Harry nghe tiếng kêu la của mấy đứa con gái, tiếng Malfoy rú lên, tiếng George chửi rủa, một tiếng còi ré lên và tiếng gào thét của đám đông chung quanh, nhưng nó bất cần, cho đến khi có ai đó đứng gần và hô, ngăn lại. Và chỉ khi bị sức mạnh của câu thần chú quật cho ngã ngược ra sau thì nó mới chịu từ bỏ nỗ lực nện vô mỗi phân của cái thân thể Malfoy mà nó có thể đụng tới. Khi Harry đứng dậy, bà Hood gào lên, trò nghĩ trò đang làm gì thế hả?
Chính bà Hood đã dùng thần chú ngăn chặn để hạ nó. Bà đang cầm cái còi trong một bàn tay, còn tay kia thì cầm cây đũa phép. Cây chổi bay của bà bị liền chỏng chơi cách đó vài thước.
Malfoy thì nằm co rúm trên mặt đất, rên rỉ và than khóc, mũi ọc cả máu ra.
George thì phô ra cái môi sưng phù. Fred thì vẫn còn bị kềm cặp bằng vũ lực của ba truy thủ. Và Rebel thì khúc khích cười ở đằng sau. Bà Hood quát.
Ta chưa bao giờ thấy cách cư xử như thế này. Cả hai trò trở về lâu đài ngay lập tức và đến thẳng văn phòng giáo sư chủ nhiệm nhà của các trò. Đi ngay, ngay bây giờ.
Harry và George quay gót và hùng dũng bước ra khỏi sân đấu. Cả hai đều thở hổn hển, không ai nói gì với ai hết. Tiếng la hét và chê bai của đám đông càng lúc càng yếu ớt dần, cho đến khi tụi nó đến được tiền sảnh, nơi tụi nó không còn nghe gì nữa ngoại trừ âm thanh của chính bước chân tụi nó. Harry chợt nhận ra có cái gì đó vẫn đang vẫy vùng trong bàn tay phải của nó. Bàn tay mà khốp đốt ngón tay đã làm bầm dập cái hàm của Malfoy. Harry ngó xuống tay mình và thấy đôi cánh bạc của trái banh Snitch thò ra khỏi mấy ngón tay, giãy giụa đòi thả ra. Tụi nó vừa mới đi tới cửa văn phòng của giáo sư McGonagall thì cũng là lúc bà hùng hổ bước tới hành lang đằng sau lưng. Bà đang đeo một cái khăn quàng Gryffindor, nhưng bà xé toạc nó ở phần quàng phía cổ dưới họng bằng bàn tay run rẩy, trong lúc sải bước chân về phía hai đứa, trông cũng biết là bà đang giận bầm gan tím ruột. Bà chỉ vô cửa, giận dữ nói,
vô!
Harry và George đi vô. Giáo sư McGonagall bước dài vòng ra sau cái bàn giấy và đứng đối diện với hai đứa học trò. Cả người rùng bắn lên vì cơn thịnh nộ khi bà quẳng cái khăn quàng qua một bên xuống sàn phòng. Bà nói,
sao? Ta chưa bao giờ chứng kiến một cuộc phô diễn nhục nhã như vậy. 2-1, hãy giải thích coi.
Harry gượng gạo nói, Malfoy khiêu khích tụi con.
Khiêu khích trò.
Giáo sư McGonagall quát lên, giọng nắm đấm của bà xuống mặt bàn, mạnh đến nỗi cái nắp hộp bánh quy kẻ ô vuông rớt ra và cái hộp bị mở, đổ tung tóe xuống bàn mấy cái bánh gừng.
Nó vừa mới thua trận đấu, đúng không? Dĩ nhiên là nó muốn khiêu khích trò, nhưng cái lẽ công bằng nào trên đời này cho phép hai trò làm?
George ngắt lời bà McGonagall, nó xúc phạm ba má con và mẹ của Harry nữa. Giáo sư McGonagall thét lớn, nhưng thay vì trình sự việc cho bà Hood xử lý,
Hai trò quyết định là phô diễn một màn đấu tay đôi kiểu Moogle phải không? Hai trò có hiểu biết chút xíu gì?
Cả Harry và George cùng quay gót quay ra đằng sau. Bà Dolores Umbridge đang đứng ngay cửa, quấn một cái khăn choàng bằng vải len sần sùi khiến bà cực kỳ giống như một con cóc. Bà đang mỉm cười một cách bệnh hoạn khủng khiếp, trông đáng ngại vô cùng, đến nỗi Harry liên tưởng ngay đến nỗi bất hạnh sắp xảy đến. Bằng cái giọng ngọt ngào độc hại nhất, giáo sư Umbridge lên tiếng.
Tôi có thể giúp cô không, giáo sư McGonagall?
Máu dồn lên gương mặt giáo sư McGonagall, bà nói bằng một giọng khô khốc.
Giúp? Bà nói giúp với nghĩa gì?
Giáo sư Umbridge bước vô căn phòng, vẫn giữ nụ cười độc địa trên môi.
Ủa, tôi cứ tưởng cô sẽ biết ơn vì một chút thẩm quyền đặc biệt chứ.
Giờ này, nếu có những tia lửa sáng nhá lên, xẹt ra từ lỗ mũi của giáo sư McGonagall, thì Harry cũng không ngạc nhiên chút nào hết. Bà quay lưng lại với mụ Umbridge và nói,
bà nhầm rồi, bây giờ hai trò hãy lên nghe cho kỹ. Tôi không bận tâm đến cái trò khiêu khích mà Malfoy chọc các trò. Tôi cũng không bận tâm chuyện hắn có xúc phạm mọi thành viên trong gia đình các trò hay không. Tôi chỉ thấy hành vi của các trò quá thô bỉ và tôi sẽ phạt mỗi trò một tuần lễ cấm túc. Đừng có mà nhìn tôi như thế, Potter. Trò đáng bị phạt lắm. Và nếu cả hai trò mà còn...
Giáo sư McGonagall nhắm mắt lại, như thể cầu nguyện cho mình có đủ kiên nhẫn khi bà quay mặt về phía giáo sư Umbridge một lần nữa.
Có chuyện gì?
Giáo sư Umbridge vẫn chanh miệng rộng thêm và nở một nụ cười.
Tôi nghĩ chúng đáng bị phạt nhiều hơn là cấm túc ấy chứ.
Mắt giáo sư McGonagall bừng mở ra và với việc cố gắng mở một nụ cười tương thích để đáp lại, trông bà như thể bị khóa hàm.
Thì không may, đó là hình phạt mà tôi cho là thích đáng bởi vì chúng là học sinh trong trường nhà của tôi, Dolores à.
Vẫn nở một nụ cười màu mè, bà Umbridge nói.
Chà... Thực ra, Minerva à, tôi nghĩ cô sẽ nhận thấy là điều tôi nghĩ đáng kể lắm. Để coi, nó đâu rồi nhỉ? Cornelius vừa mới gửi. Tôi muốn nói...
Mụ thốt ra một tiếng cười khe khẽ hết sức giả tạo trong lúc sục sạo tìm kiếm trong cái túi xách tay.
Ngài bộ trưởng vừa mới gửi...
À, phải. Mụ lôi ra một miếng giấy da, trải nó xuống... Tằng hắn cổ họng om sòm trước khi bắt đầu đọc một cái ghi trong đó.
Đạo luật giáo dục số 25.
Giáo sư McGonagall kêu lên một cách kịch liệt.
Lại thêm một cái nữa à?
Ừ, đúng vậy.
Một ông Fry nói vẫn mỉm cười.
Thật ra Minerva à, chính cô là người đã giúp tôi nhìn thấy điều mà chúng ta cần sửa đổi bổ sung thêm. Cô có nhớ là cô đã không thèm đếm xỉa đến tôi như thế nào không? Tôi khi tôi bất đắc dĩ cho phép đội Quidditch Gryffindor được tái thành lập ấy, cô đã đem trường hợp đó lên ngài Dumbledore và ngài cứ khăng khăng đòi cho phép đội ấy được chơi. Cô có nhớ không? Chà, thế là tôi không thể nào chịu được. Tôi liên lạc với ngài bộ trưởng ngay lập tức và ngài hoàn toàn đồng ý với tôi rằng thanh tra tối cao phải có quyền lực để tước lột đặc quyền đặc lợi của học sinh. Nếu không thì cô ấy, có nghĩa là tôi ấy, sẽ có ít quyền hạn hơn cả giáo viên thông thường. Và bây giờ cô thấy chứ, Minerva, tôi đã đúng đắn vô cùng khi mà ra sức ngăn đội Gryffindor tái thành lập. Những cơn thịnh nộ khiếp đảm. Đằng này đi nữa thì tôi cũng đang đọc bản tu sửa bổ sung đạo luật của chúng tôi. Thanh tra tối cao từ nay trở đi sẽ có quyền lực tối cao đối với mọi sự trừng phạt phê chuẩn và hủy bỏ những đặc quyền gắn liền với học sinh trường Hogwarts và có quyền thay đổi những sự trừng phạt phê chuẩn và hủy bỏ những đặc quyền như thế do các thành viên khác của giáo ban đưa ra. Ký tên Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Huy chương Merlin đệ nhất đẳng, vân vân và vân vân.
Mụ cuộn tấm giấy da lại và cất nó vô trong túi xách tay. Vẫn mỉm cười, mụ nhìn hết Harry đến George, rồi lại ngó qua Harry và nói,
thế tôi thật sự nghĩ là tôi sẽ phải cấm hai trò này chơi Quidditch suốt đời.
Harry cảm thấy trái Snitch run rẩy như điên trong bàn tay mình. Nó nói giọng nghe xa xăm một cách lạ lùng,
cấm tụi em không được chơi suốt đời à?
Đúng ông Potter à, và tôi nghĩ thói tật của trò xứng đáng với hình phạt treo trỗi vĩnh viễn.
Mụ nói và nụ cười của mụ toét đến mang tai khi mụ ngắm Harry đang vất vả cố gắng hiểu cho được điều mà mụ vừa nói.
Trò và ông Weasley đây,
Và tôi cũng nghĩ, để an toàn, người anh em sinh đôi với chàng trai trẻ này cũng nên bị cấm tuốt. Nếu các bạn đồng đội của y không kềm chế được y thì tôi cảm thấy chắc chắn y cũng đã tấn công âm ma Floyd rồi. Dĩ nhiên tôi muốn chổi của họ phải bị tịch thu. Tôi sẽ giữ chúng an toàn trong văn phòng của tôi để đảm bảo là lệnh cấm của tôi không thể bị vi phạm. Nhưng tôi không đến nỗi quá đáng đâu, giáo sư McGonagall à.
Mụ quay về phía giáo sư McGonagall, người đang đứng sững như trời trồng, trừng trừng ngó mụ ta. Mụ nói tiếp. Những người còn lại trong đội vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Tôi chẳng thấy ai trong số họ có dấu hiệu bạo động.
Thôi, tôi chào tất cả nha.
Và với một vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, mụ Unfry rời khỏi phòng, để lại một sự yên lặng hãi hùng đằng sau gót chân của mụ.
Buổi tối đó trong phòng sinh hoạt chung, Angelina thốt lên bằng một giọng trống rỗng.
Cấm, cấm, không có tâm thủ và không có tấn thủ. Chúng ta còn có thể làm cái trò quái quỷ gì nữa chứ?
Chẳng có chút cảm giác gì là tụi nó vừa mới chiến thắng trận đấu cả. Harry nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy những gương mặt tức tối và thất vọng chán nản. Riêng đội banh thì túm tụm quanh lò sưởi. Tất cả mọi người, ngoại trừ Ron, đã mất tâm mất tích từ khi trận đấu chấm dứt cho tới giờ.
Alicia lặng điếng người và nói,
không công bằng chút nào hết. Tôi muốn nói, vậy chứ thằng Fraible đánh Harry bằng trái Blugger sau khi đã có hồi còi dứt trận đấu thì sao? Mụ ta có trừng phạt nó không?
Ginny rầu rĩ nói, không.
Cô bé cùng với Hermione đang ngồi mỗi đứa một bên Harry. Hắn chỉ bị chép phạt, em nghe Montague cười chế giễu chuyện đó lúc ăn tối.
Alicia càng tức tối, nắm tay của cô càng đấm thùm thụp lên đầu gối của mình.
Vậy mà, mụ cấm cả Fred trong khi anh ấy không hề làm gì cả.
Một vẻ khó chịu lộ ra trên mặt Fred khi anh chàng nói,
tôi không làm được gì không phải là do lỗi của tôi. Nếu ba đứa trò mà không giữ chặt tôi thì tôi đã dần thằng nhãi đốn mặt ấy nhừ như bột rồi.
Harry đau khổ nhìn đăm đăm vào khung cửa sổ tối thui. Tuyết đang rơi, trái Snitch mà nó bắt được hồi đầu hôm bây giờ đang vi vút vòng quanh phòng sinh hoạt chung. Mọi người ngó theo chuyển động của nó như thể bị thôi miên, và con mèo Roxanne thì nhảy từ ghế này sang ghế khác tìm cách chụp bắt lấy trái banh vàng.
Angelina từ từ đứng lên và nói, tôi đi ngủ đây, biết đâu tất cả chuyện này sẽ hóa ra chỉ là một giấc mộng dữ mà thôi, biết đâu tụi mình sẽ thức dậy vào sáng hôm sau và thấy là mình vẫn chưa thi đấu.
Chẳng mấy chốc sau đó, Alicia và Cathy cũng theo Angelina đi ngủ sớm. Lát sau Fred và George cũng đi về giường ngủ, trừng mắt nhìn bất cứ người nào mà tụi nó đi ngang qua. Chẳng bao lâu sau, Ginny cũng đi ngủ nốt, chỉ còn Harry và Hermione ngồi lại bên lò sưởi. Hermione hỏi nhỏ, bộ có thấy Ron đâu không?
Harry lắc đầu.
Hermione nói, mình nghĩ là bạn ấy đang tránh mặt tụi mình. Bộ nghĩ coi bạn ấy...
Nhưng đúng ngay lúc đó, tiếng cọt kẹt vang lên đằng sau lưng tụi nó, và bà béo tự quăng mình qua một bên để cho Ron trèo qua cái lỗ chân dung mà vô phòng. Nó thiệt tình, xanh tái lét và tuyết vẫn còn vương trên tóc. Khi nhìn thấy Harry và Hermione, nó đứng chết trân tại chỗ.
Hermione đứng bật dậy, lo lắng hỏi, nãy giờ bộ đi đâu?
Đi dạo.
Ron lầm bầm đáp, nó vẫn còn mặc đồ thi đấu của cầu thủ Quidditch.
Hermione nói, trong bộ lạnh cống rồi, lại đây ngồi xuống đi.
Ron đi tới bên lò sưởi và ngồi xuống cái ghế bành xa chỗ Harry nhất, tránh nhìn Harry. Trái Snitch bị bắt cóc vẫn đang bay tít mù trên đầu tụi nó.
Ron ngó xuống chân, lẩm bẩm.
Tôi xin lỗi.
Harry hỏi,
về chuyện gì?
Ron nói, về chuyện tưởng là mình có thể thi đấu Quidditch. Việc đầu tiên ngày mai mình làm là rút ra khỏi đội.
Harry nói giọng gắt gỏng, nếu bộ rút thì sẽ còn lại ba người trong đội. Mình đã bị treo chổi suốt đời. Anh Fred và anh George cũng vậy.
Cái gì?
Ron hét lên.
Hermione kể lại cho nó nghe toàn bộ câu chuyện vì Harry không thể nào kể lại một lần nữa.
Khi Hermione kể xong, Ron tỏ ra đau khổ hơn bao giờ hết.
Đều là do lỗi của tôi.
Harry tức giận nói, đâu phải tại bộ khiến mình dần thằng ma Floyd đâu.
Nếu tôi không chơi Quidditch quá tồi. Chuyện này không dính dáng gì tới chuyện đó. Tại bài hát đó khiêu khích tôi. Nó cũng chẳng khiêu khích được ai hết.
Hermione đứng lên và đi tới bên cửa sổ, tách ra khỏi cuộc cãi vã, đứng nhìn tuyết rơi thành cơn xoắn lên, va vào kính cửa sổ.
Harry nổi khùng lên. Nghe đây, bộ có thôi đi không? Nếu bộ không tự trách mình về mọi chuyện thì tình hình cũng đã đủ be bét ra rồi.
Ron không nói gì, nhưng ngồi nhìn trừng trừng vạt áo chùng ướt mem một cách khổ sở. Một lát sau, nó nói bằng giọng buồn bã.
Đây là điều tồi tệ nhất mà mình từng cảm thấy trong đời Harry à.
Harry cay đắng nói.
Mình cũng vậy.
À!
Hermione kêu lên, giọng cô nàng hơi run run.
Mình nghĩ ra một chuyện có thể khiến cho cả hai bạn vui lên rồi.
Harry ngờ vực hỏi.
Vậy hả?
Ừ!
Hermione quay lưng lại khung cửa sổ tối đen như mực, điểm lấm tấm những bông tuyết. Một nụ cười nở toe toét trên gương mặt cô nàng.
Bác Hagrid đã trở về rồi.